Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 905, góc truyện audio.com, có một vở kịch, trong lòng Lục Sâm rất vui, vội vã nói, đúng tôi đồng ý giúp chỉ cần chị thả Tiểu Thất ra, chúng ta nói bất cứ điều gì cũng được. Lý Ngọc nhìn Lục Sâm và nhìn Tiểu Thất, ánh mắt bối rối, từ từ cô đột nhiên muốn hiểu, ánh mắt lại lạnh lùng trở lại. Không đúng, các ngươi đang lừa tôi, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang lừa tôi, cậu nói nhiều như vậy, chỉ đơn giản là để tôi thả Tiểu Thất, chỉ cần tôi thả cô ấy ra thì trong tay tôi không còn bất kỳ con tin nào nữa, đến lúc đó không phải để người khác đến giết tôi không tin các ngươi đều là người xấu, tôi sẽ không tin các ngươi nữa. Con tin, nếu như chị không tin tôi có thể làm con tin của chị. Lục Sâm vội vã nói, chị ở trong Lục gia chắc hiểu tình trạng của tôi, hai chân của tôi đã tê liệt, chỉ có thể ngồi trong xe lăn, chị bắt cóc tôi sẽ thuận tiện hơn bắt cóc một người có tay có chân, và lại tôi cũng không chống cự. Lý Ngọc, tôi có thể làm con tin của chị. Hu hu hu, đôi mắt Tiểu Thất đỏ bừng, lắc đầu lia lịa. Người này ngốc sao, không phải anh ta đã đi Thụy Sĩ sao, cô rõ ràng tận mắt thấy máy bay của anh ta rời khỏi tầm nhìn, tại sao anh ta lại quay về đỡ lấy gáo nước này? Anh ta, không phải không yêu cô ta nữa sao, đã như vậy, tại sao lại đến trao đổi con tin? Hu hu hu, mau đi, Lục Sâm dường như nhìn ra sự lo lắng của Tiểu Thất, cười với cô ta một tiếng, anh biết có rất nhiều câu hỏi, đợi sự việc lần này trôi qua, anh sẽ cho em lời giải thích tốt. Nói đến đây, anh ta quay đầu lại nhìn sang Lý Ngọc thả Tiểu Thất ra. Không, tôi không thể thả cô ấy. Lý Ngọc nghiến chặt răng, cô ta lắc đầu lùi lại một bước. Lục Sâm, sự việc này không liên quan đến cậu, tôi cũng không cần cậu phải làm con tin của tôi phải cho Lý Dương trả thù, người làm hại Lý Dương là Tiêu Gia, tôi chỉ gây rắc rối với Tiêu Gia, còn cậu đi xa một chút đi, chuyện này không liên quan đến cậu đừng lo. Lý Ngọc, im miệng, tôi không muốn nghe các người nói nữa. Lý Ngọc nắm chặt con dao găm trong tay, một tay kéo Tiểu Thất, mặc dù tuổi tác cô ta không nhỏ, nhưng vì làm những việc nặng nhọc cho nên sức lực rất mạnh. Nắm lấy Tiểu Thất vùng vẫy cũng không được. Lý Ngọc kéo Tiểu Thất đến rìa sân thương. Đám đông đều bị sốc, cô muốn làm gì? Lý Ngọc đối mặt với sự điên rồi, các ngươi giết chết con trai tôi, khiến tôi mấy tháng nay sống như một thây ma, tôi cũng sẽ không cho các ngươi sống tốt. Tiêu Lăng, tôi sẽ không có cách đối phó với anh, nhưng tôi cũng sẽ cho anh nếm mùi, mất đi đứa con là mùi như thế nào? Nói đến đây, Lý Ngọc trực tiếp kéo Tiểu Thất ngồi đến trên sân thương. Nét mặt đám đông thay đổi rất lớn. Nét mặt của Lục Sâm trở nên đặc biệt khó coi, Lý Ngọc, chị đừng kích động. Tôi không có kích động. Lý Ngọc nắm lấy sợi dây thừng sau lưng Tiểu Thất, cả người Tiểu Thất đã lơ lửng trên không trung, điều duy nhất cân bằng sức nặng của cơ thể là mép dưới mông của mái nhà trên sân thượng. Gió thổi điên cuồng, thổi đến tóc của Tiểu Thất bay đi, toàn bộ cơ thể cô ta lắc lư ngồi ở đó, có nguy cơ rơi bất cứ lúc nào. Trong lòng của đám đông đều cực kỳ căng thẳng. Đây là sân thượng trên tầng 26. Tiểu Thất bị trói vào sợi dây thừng. Nếu như từ tầng trên cùng rơi xuống, thì cô ấy chỉ có chết. Cả người Tiểu Thất đều toát mồ hôi. Cô ấy sợ độ cao. Ngồi, góc truyện audio.com, ở tầng 26 nhìn xuống, mọi thứ trở nên đặc biệt nhỏ bé, cảm giác vô trọng lượng của cô khiến cô chóng mặt. Cô cố gắng lùi về sau, nhưng không có tác dụng. Cái chết, lần đầu tiên khoảng cách rất gần với cô ấy. Cả người Tiểu Thất đều co rúm lại, cô ta sợ hãi. Thật sự sợ hãi, so với lúc cô 8 tuổi, xém chút bị ném vào hộp đầy rắn, còn sợ hơn. Sau khi chia tay, cô tưởng rằng cô sẽ chết, nhưng bây giờ, cô ấy đã biết rõ rằng cô ấy không muốn chết. Một chút cũng không muốn, cô ấy tiếc nuối ba mẹ, tiếc nuối anh trai, tiếc nuối bạn bè của mình, càng tiếc nuối. Lục Sâm, cô còn rất nhiều câu hỏi chưa kịp hỏi, làm sao cô có thể chết như vậy? Hu hu hu, cô lắc đầu lia lịa. Nhìn thấy tình hình, Lý Ngọc điên cuồng và cười, cô lôi ra tấm vải trong miệng Tiểu Thất, để miệng cô ấy khôi phục lại tự do, cô còn chuyện gì muốn nói với gia đình không, nhanh chóng dùng một lần nói hết ra. Nước mắt của Tiểu Thất ngay lập tức chảy xuống, cô quay đầu, cơ thể gần như mất thăng bằng, cả người gần như rơi từ sân thượng xuống. Đám đông sợ hãi hét lên, ngay khi Tiểu Thất gần như ngã xuống, Lý Ngọc bám chặt sợi dây thừng của cô và không để cô rơi từ tầng trên xuống. Tiểu Thất toàn thân toát mồ hôi lạnh. Daddy, Tiểu Thất, Tiêu Lăng không thể kiểm soát và bước lên hai bước. Tiểu Thất, con chịu đựng một chút, Daddy sẽ nhanh chóng cứu con. Vâng, trên khuôn mặt Tiểu Thất lạnh ngắt, ánh mắt từ trên người Tiêu Lăng, sau đó nhìn hết tất cả mọi người, cuối thì rơi vào người Lục Sâm. Nhìn thấy Lục Sâm, nước mắt cô rơi thành một hàng. Lục Sâm, anh ở đây, khoảng cách Lục Sâm với Tiểu Thất chỉ khoảng 1 mét, bởi vì đôi chân khuyết tật của anh ta cộng thêm việc anh ta không phải người của Tiêu gia, cho nên Lý Ngọc đối với sự đề phòng của anh ta ít hơn, hai người khoảng cách rất gần, có thể rõ ràng nhìn thấy biểu hiện của nhau trên ánh mắt. Anh, không phải đi Thụy Sĩ rồi sao, tại sao lại về rồi? Lục Sâm cười trong đau khổ, xin lỗi Tiểu Thất, anh đã nói dối em.
Nói dối cái gì, anh yêu em, anh luôn yêu em, anh không nên lừa em để bên cạnh Triệu Đình Đình.
Tiểu Thất đột nhiên mở to mắt, nếu là như vậy, tại sao anh ta phải lừa dối cô như vậy, để cô ấy đau lòng.
Nét mặt một lớp lạnh lùng, gió thổi con dao vẫn bị cắt trên khuôn mặt, đau đớn và đau đớn.
Vậy tại sao anh, xin lỗi Tiểu Thất, anh có một khoảng thời gian khó khăn.
Khó khăn, sự khó khăn của anh ta để cô ta khoảng thời gian này đau khổ như vậy.
Lục Sâm còn muốn nói gì đó, nhưng Lý Ngọc không cho hai người thời gian nữa, nói xong chưa, nói xong rồi thì không cần phải nói nữa.
Nói đến đây, cô ta quay người sang nhìn Tiểu Thất, cô đừng trách tôi, muốn trách thì trách ba cô, nếu như không phải ông ta tôi cũng không làm ra điều điên rồ này.
Nếu như thật sự như những gì họ nói, Lý Dương thích cô như vậy, vậy thì cô nên xuống đó cùng cậu ta.
Nói xong, Lý Ngọc cười độc ác, đột nhiên nới lỏng dây thừng đang thắt của Tiểu Thất và
dùng sức đẩy mạnh.
A, Tiểu Thất hét lên ngoài tầm kiểm soát, cô nhắm mắt lại, những cảm giác rơi xuống không xuất hiện, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô ta lại.
Lục Sâm đã quan sát sự chuyển động của Lý Ngọc, vừa nãy khi cô với tay ra và đẩy, Lục Sâm cắn răng bay ra khỏi xe lăn và nắm lấy cổ tay Tiểu Thất. Nhưng bởi vì trọng lượng của quán tính quá lớn, cả người anh ta đều bị
góc chuyện audio.com,
Tiểu Thất kéo đi, và bây giờ, Lục Sâm một tay vịnh vào cạnh của sân thượng, cơ thể hoàn toàn không thể điều khiển, tay còn lại
nắm chặt lấy Tiểu Thất, hai người giống như một cây xiên thịt bị xiên ngoài sân thượng.
Và phía bên dưới, là chiều cao hàng chục mét, hai người đều có nguy cơ rớt xuống bất cứ lúc nào.
Đây cũng không nói, sau khi Lý Ngọc phát hiện Lục Sâm đang kéo lấy Tiểu Thất hơi khựng lại, rất nhanh bà liền nắm chặt cây dao găm trên tay, cắn răng nhìn vào tay Lục Sâm đang nắm lấy rìa sân thượng.
Lục Sâm, tôi cần tìm là người của Tiêu gia, nhưng chú lại cứ xông lên đây, nếu như thế, giết một người cũng phải đền mạng, giết hai người cũng phải đền mạng, chú đừng có trách tôi.
Vừa nói, Lý Ngọc cầm lấy dao găm trên tay, định đâm vào tay của Lục Sâm.
Giữa tình thế nguy kịch, lúc dao găm của Lý Ngọc đã cách Lục Sâm chỉ còn vài mm, Tiêu Cảnh Thụy ở kế bên đột nhiên phi thân ập qua đây, anh một chân đá qua đây, một chân đá phăng cây dao trên tay Lý Ngọc, dùng tốc độ nhanh nhất khống chế được Lý Ngọc.
Không, buông tôi ra, buông tôi ra.
Đôi mắt Lý Ngọc đỏ cả lên, tôi phải thay con trai báo thù, cậu bỏ tay tôi ra.
Mơ đi, Cảnh Thụy khống chế chặt Lý Ngọc nhưng vừa xoay mắt lại trông thấy tay của Lục Sâm đang từng tí rơi xuống.
Anh ngược tay, khom lưng nắm lấy cánh tay của Lục Sâm.
Cố gắng lên, vào ngay lúc này, tất cả mọi người mới có phản ứng, phi nhanh hướng về phía rìa sân thượng chạy đến, dự tính kéo hai người lên.
Nhưng, Lục Sâm đã trụ không được nữa rồi, đầu anh thấm đẫm mồ hôi, cơn đau đớn quen thuộc từ dưới chân lan tỏa ra gần như trong một khoảnh khắc trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lục Sâm giận đến tột độ, tại sao lại ở giờ phút này phát bệnh,
Lục Sâm nắm chặt lấy tay Tiểu Thất, trên người Tiểu Thất vẫn đang buộc dây, lúc này với một tư thế rất kỳ dị bị treo trên giữa không trung sắp sửa rớt xuống, cả thân đều đổ cả mồ hôi, sức lực trên người Lục Sâm cũng từng tí một tiêu hao dần.
Cộng thêm mồ hôi trong lòng bàn tay khiến lòng bàn tay càng trở nên trơn hơn, anh gần như không nắm chặt Tiểu Thất được.
Nhìn vào người Tiểu Thất từng tí một trong lòng bàn tay anh tuột ra.
Không, Tiểu Thất em nắm chặt anh,
Tiểu Thất cũng rất muốn nắm chặt nhưng,
Lục Sâm đang nắm là tay phải của cô, cánh tay phải của cô từ sau khi phế đi rồi, ngay cả nhấc một bình nước cũng thấy khó khăn, càng đừng nói là có thể mượn sức leo lên đó.
Lục Sâm, anh buông em ra, mau buông tay.
Tiểu Thất ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Sâm tại vì dùng sức vẻ mặt cũng biến cả dạng, trong mắt tức thì đỏ lên, anh trai đã nắm lấy Lục Sâm, chỉ cần Lục Sâm buông tay, anh ấy liền có thể được giải cứu, nhưng nếu hai người cứ dây dưa như thế mãi, nói không chừng hai người đều sẽ rơi xuống dưới.
Cô đã cảm giác được người của Lục Sâm đang rơi xuống.
Nếu như hai người họ chỉ có một người sống sót, Tiểu Thất hy vọng người có thể sống tiếp là anh ấy.
Lục Sâm, buông tay, mau buông em ra.
Không, Lục Sâm nghiến chặt răng, sắc mặt nén đến đỏ cả lên, anh tuyệt đối không buông tay.
Anh cứ tiếp tục như thế này cả hai chúng ta đều sẽ rơi xuống dưới, mau buông ra đi.
Nước mắt Tiểu Thất không kiềm nén được rơi xuống, cô nhìn vào mắt của Lục Sâm kiếp này gặp được anh em đã rất là vui, em cũng chưa từng cảm thấy hối hận khi gặp được anh, cũng không hối hận yêu.
Góc chuyện audio.com,
anh, lời nói này, nghe làm sao giống như di ngôn vậy.
Trong mắt của Lục Sâm cũng đỏ hẳn lên, đừng nói bậy Tiểu Thất, em nhất định sẽ ổn thôi.
Cô cũng muốn ổn đấy, muốn được ở bên anh, muốn hỏi nỗi khổ riêng của anh rốt cuộc là gì, nhưng bây giờ, đã không còn thời gian nữa. Tiểu Thất ngẩng đầu, nhìn sang phụ thân và huynh trưởng gần như sắp bị điên. Cô dùng hết sức mình, hét lớn lên, Daddy, Daddy đây. Tiêu Lăng cũng giống Cảnh Thủy, nắm chặt lấy cánh tay của Lục Sâm, nhưng quá trơn, hai người căn bản không thể nắm chặt anh được. Tiêu Lăng cúi đầu, nước mắt rơi xuống, Tiểu Thất con phải cố gắng, Daddy đã nhờ chú Lãnh Mạc của con giúp đỡ rồi, chú ấy đã đi được một khoảng thời gian lâu như vậy, khẳng định rất nhanh sẽ có thể trở về giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ cứu các con. Daddy, Daddy hứa với con một chuyện. Chuyện gì hãy đợi con lên đã, sau khi con lên rồi đặt điều kiện gì với Daddy, Daddy đều đồng ý với con. Không kịp nữa rồi, Tiểu Thất cảm thấy cơ thể mình đang từng tấc một trơn xuống, cô dùng sức hét lên câu nói cuối cùng, Daddy, nếu như con chết rồi, cầu xin Daddy đừng gây phiền phức cho Lục Sâm, là bản thân con không cẩn thận cho nên mới bị người ta bắt cóc, không liên quan đến anh ấy, Daddy đừng làm tổn thương anh ấy. Tiểu Thất nhìn vào cơ thể Lục Sâm đang không kiểm soát được trơn xuống, hạ quyết tâm, cuối cùng nhìn một mắt sâu thẳm vào Lục Sâm, nở một nụ cười với anh. Lục Sâm có một điểm báo cực kỳ không tốt. Tiểu Thất, Lục Sâm, em yêu anh. Nói xong, nụ cười của cô càng đậm hơn, sau đó. Thả lòng tay ra, cả người cô đều từ giữa không trung rơi xuống đó. Không, Lục Sâm hét lên một tiếng, như là con dã thú phát điên vậy, anh dùng cái chân còn khỏe mạnh dẫm trên tường, vùng vẫy mạnh tay thoát khỏi sự kéo lại của Cảnh Thủy và Tiêu Lăng, đi theo Tiểu Thất cũng cùng nhau rơi xuống đó. Tiểu Thất, Lục Sâm, ở giữa không trung, nước mắt Tiểu Thất tung bay. Nhìn thấy Lục Sâm cùng cô nhảy xuống, cô không kiềm chế được khóc lên, anh tại sao lại ngốc như thế? Thật ra cũng chỉ là một khoảnh khắc, hai người cùng nhau rơi xuống, ở giữa không trung, hai người ôm chặt lấy nhau. Lục Sâm, muốn chết cùng nhau chết, tiếng gió tiếng hét lên vang lên đồng thời, cảm giác mất trọng lực của trên cao rơi xuống cuối cùng cũng biến mất, hai người rơi xuống đất cùng nhau mất đi ý thức. Anh ấy tại sao vẫn chưa tỉnh, Tiểu Thất ngồi kế bên giường, bất kể ai khuyên cũng không chịu rời khỏi, nắm chặt lấy tay Lục Sâm, ngoảnh đầu nhìn vào bác sĩ, rốt cuộc là chuyện như thế nào, các người không phải nói cùng lắm là hôn mê vài tiếng sao, bây giờ đã là 10 giờ tối rồi, anh ấy hôn mê sắp gần 10 tiếng rồi, tại sao vẫn chưa tỉnh dậy. Bác sĩ thở dài, bất lực trả lời câu hỏi lần thứ 32 của Tiểu Thất. Tiêu tiểu thư, Lục tiên sinh là tại vì phần đầu chạm đất, tuy rằng hai người đều rơi xuống trên phao cứu sinh, nhưng hai người là từ tầng 26 nhảy xuống đấy, nếu như không phải phao cứu sinh khá cao, bơm hơi đầy đủ, nói không chừng hai người rớt xuống đã mất mạng rồi. Tiêu tiểu thư cô may mắn hơn, phần mông cô chạm đất cho nên vấn đề không lớn. Nhưng Lục tiên sinh lại khác, phần đầu của cậu ấy chạm đất, lực xung kích của tầng 26, người bình thường đã chịu không được. Cô cũng hôn mê 5-6 tiếng rồi, thời gian hôn mê của Lục tiên sinh khẳng định sẽ dài hơn thôi. Tiểu Thất, góc chuyện audio.com, vẫn là không yên tâm, cô căng thẳng nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của Lục Sâm. Lúc cô và Lục Sâm từ trên sân thượng rơi xuống, vừa đúng lúc chú Lãnh Mạc đã cho người bơm đầy khí của phao cứu sinh, nếu không phải Lục Sâm kéo dài thời gian của Lý Ngọc đủ lâu, hai người bọn họ khẳng định sẽ nát thành thịt bằm rồi. Không đúng, nát thành nước ép dưa hấu rồi. Lúc cô tỉnh lại còn tưởng rằng bản thân chết rồi, mở to mắt nhìn thấy cả gia đình quây quần ở giường bệnh, biết được tình hình rồi cô lập tức đến tìm Lục Sâm. Nhưng không ngờ Lục Sâm vẫn trong trạng thái hôn mê, ông xác định anh ấy sẽ tỉnh chứ? Yên tâm đi Tiêu tiểu thư, chúng tôi đã kiểm tra qua tình trạng sức khỏe của Lục tiên sinh rồi, ngoài những vết thương ngoài da cơ bản không có vấn đề gì, khẳng định sẽ tỉnh dậy được, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn thôi. Cách chương.